tạp chí Kinh tế.
Vào lúc mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ thì Chủ tịch Trung Quốc đã ghé thăm một nhà máy khai thác kim loại hiếm tại Giang Tây. Tháp tùng ông Tập Cận Bình có Phó Chủ tịch Trung Quốc Lưu Hạc trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ để giải quyết tranh chấp mậu dịch. Báo chí Paris đồng loạt nhận xét Bắc Kinh khéo léo nhắc nhở Donald Trump rằng Trung Quốc cũng có những lá chủ bài trong tay để mặc cả với Mỹ. Trung Quốc đang nắm giữ đến 40% các mỏ dự trữ kim loại hiếm của thế giới, sản xuất 70% đất hiếm được tiêu thụ trên toàn cầu. Và Trung Quốc hiện tại là nguồn cung cấp đến 80% đất hiếm cho Hoa Kỳ. Vậy thì Trung Quốc có thể sử dụng lá bài này để cưỡng lại các biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump hay không? Trước mắt, hầu hết các chuyên gia đều trả lời là không. Nhà báo Guillaume Pitron và cũng là tác giả cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, nhà xuất bản LLN năm 2018 đã nhận định phong tỏa đất hiếm, Trung Quốc sẽ biến cuộc chiến thương mại hiện nay thành chiến tranh công nghệ với Mỹ. Và đấy là lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh không cho phép mình vượt qua. Thêm vào đó thì Bắc Kinh cũng đã một lần dùng lá bài đất hiếm để trừng phạt Nhật Bản vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ năm 2010. Thế nhưng chính quyền đã chóng dừng lại biện pháp này khi nhận thấy rằng đây là một giải pháp lợi bất cập hại. Trong một thế giới toàn cầu hóa mà ở đó chuỗi cung ứng của các nền kinh tế ràng buộc lẫn nhau, ngừng cung cấp đất hiếm cho Nhật đã khiến dây chuyền sản xuất của bản thân Trung Quốc bị chững lại. Các phương tiện truyền thông đại chúng chú ý nhiều đến khía cạnh chiến lược của đất hiếm đối với những mảng công nghệ từ điện tử cho đến xe hơi. Thế nhưng điều mà ít người biết đến đấy là để chế tạo tên lửa hay máy bay trinh sát, các nhà sản xuất cần rất nhiều kim loại hiếm. Công nghệ chế tạo vũ khí vừa mang ý nghĩa chiến lược và vừa là một con gà đẻ trứng vàng mà chắc chắn là Hoa Kỳ không sẵn sàng nhường đến nửa bước cho bất kỳ một đối thủ nào. Và để sản xuất động cơ của những chiếc chiến đấu cơ F-35 chẳng hạn, thì Mỹ cần từ chất kền đến cobalt, từ molybdenum đến chất tungsten. Cũng vì lý do này mà kim loại hiếm đã không nằm trong danh sách những sản phẩm của Trung Quốc bán ra thị trường Mỹ bị chính quyền Trump tăng thuế hải quan. Trong bài phỏng vấn dành cho RFI Việt ngữ, Guillaume Pitron nhắc lại tầm mức quan trọng của nguồn nguyên liệu thế kỷ 21 này và mối quan tâm đặc biệt từ phía các nhà chiến lược ở Mỹ.
Chưa bao giờ đất hiếm là đề tài nhạy cảm với Hoa Kỳ như dưới chính quyền Trump. Khác với người tiền nhiệm Donald Trump đặc biệt quan tâm đến mức độ lệ thuộc của Mỹ vào kim loại hiếm mà nguồn cung cấp chính trên thế giới hiện nay là Trung Quốc. Đơn giản là vì đất hiếm không thể thiếu cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ. Mỹ đang thống lĩnh nền công nghệ sản xuất vũ khí thế giới. Không có đất hiếm, không thể sản xuất được chiến đấu cơ đời mới F-35. Sự lệ thuộc vào kim loại hiếm của Trung Quốc thách thức an ninh quốc gia của Mỹ. Trong bối cảnh đó, khi ông Tập Cận Bình đến thăm một nhà máy kim loại hiếm ở Quảng Tây, lãnh đạo Trung Quốc gửi đi một thông điệp rất mạnh đến Hoa Kỳ. Một cách gián tiếp, Bắc Kinh nhắc nhở Washington rằng Trung Quốc có phương tiện để trả đũa và có thể ngừng cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ. Đây là đòn Bắc Kinh từng áp dụng với Nhật Bản hồi năm 2010.
Vậy theo anh, nếu bị dồn vào chân tường, Trung Quốc có áp dụng trở lại cái biện pháp cấm vận đất hiếm với Mỹ hay không?
Đánh rằng đây là một tín hiệu mạnh mẽ Bắc Kinh bắn đi, nhưng tôi không cho rằng Trung Quốc dám sử dụng đòn này với Mỹ. Bởi thứ nhất, đây là điều vô cùng nhạy cảm đối với Washington. Mở thêm mặt trận này lập tức khiến chiến tranh thương mại hiện nay sẽ mang tầm cỡ mới, nguy hiểm hơn rất nhiều, và Mỹ chắc chắn sẽ phản công lại mạnh hơn nữa, và có thể là Washington sẽ phản công quá đáng. Điểm thứ hai tôi muốn nói là đụng đến đất hiếm sẽ tác động trực tiếp đến thế thượng phong của nền công nghiệp vũ khí Mỹ, tức là đến cốt lõi về chủ quyền, về an ninh và qua đó là sự tồn tại của Hoa Kỳ. Nếu Trung Quốc ngừng bán đất hiếm cho Hoa Kỳ, tác động không chỉ dừng lại ở những chiếc điện thoại thông minh iPhone đến những vật dụng hàng ngày được sử dụng một cách đại chúng, mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ, đến khả năng chế tạo tên lửa, chiến đấu cơ của Mỹ. Không ai lường trước được hậu quả từ một cuộc đối đầu như vậy. Thành thử tôi nghĩ rằng Trung Quốc không dám đi đến cùng.
Năm 2010 đó thì Bắc Kinh đã phạt chính quyền Tokyo, thế nhưng mà dường như là chỉ 6 tháng sau đó thì đã ngưng cái biện pháp này. Tại sao vậy thưa anh?
Lorsque la Chine a lancé un embargo sur les terres rares durant 6 mois lors de l'année 2010, pourquoi à un moment l'embargo
Khi Trung Quốc quyết định ngừng bán kim loại hiếm cho Nhật Bản trong vòng 6 tháng, và tại sao sau đó đã phải ngưng cấm vận này? Bởi vì khi quyết định trừng phạt Tokyo, Bắc Kinh không ngờ rằng vì cung cấp đất hiếm cho Nhật, Trung Quốc không thể mua lại một số những mặt hàng công nghiệp mà Nhật cần đất hiếm mới sản xuất được. Chúng ta sống trong môi trường mà chuỗi cung ứng của thế giới vừa bổ sung, vừa lệ thuộc vào nhau, nên đánh vào thương mại của đối phương, tức là cũng tự hại mình. Chính vì vậy, trong cuộc chiến mậu dịch lần này giữa Washington và Bắc Kinh, chính quyền Trump chỉ tìm cách gây khó dễ để mặc cả và nhất là đòi Trung Quốc phải nhượng bộ. Thật ra theo tôi, Trump muốn cho Bắc Kinh bài học là Đảng Cộng sản không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như ý muốn.
Nói như vậy có nghĩa là Mỹ không muốn dùng cái đòn hiểm để hạ gục đối phương, và cũng có khả năng là Trung Quốc tránh dùng đến cái lá bài đất hiếm để mà ép Hoa Kỳ nhượng bộ về thương mại. Bởi vì nếu như 9 năm trước mà Bắc Kinh đã chóng phải dừng lại cái biện pháp trừng phạt Nhật Bản, thì lần này cái mức độ lệ thuộc giữa Mỹ với Trung Quốc về cái mặt kinh tế mậu dịch nó còn cao hơn cả so với Nhật Bản, phải không ạ?
Khi mà Trung Quốc phạt Nhật Bản, đừng quên rằng Mỹ cũng bị vạ lây. Nhưng vào thời điểm năm 2010, đất hiếm chưa mang tầm mức chiến lược như vậy. Nhưng ngay từ đó, Washington hoàn toàn ý thức được về mức độ rủi ro khi phải lệ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc.
Thế trong 9 năm vừa qua thì Washington có độc lập hơn với lại Bắc Kinh trong lĩnh vực đất hiếm hay không?
En 2010, les Américains en fait découvrent au moment où cet embargo est déclenché, la majorité de la classe politique américaine n'a
Năm 2010, công luận phát hiện ra rằng Hoa Kỳ lệ thuộc vào đất hiếm đến mức độ nào và đó là nhược điểm của Mỹ so với Trung Quốc. 9 năm sau, tình hình không khác gì so với trước. Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp chính của thế giới. Úc có bắt đầu sản xuất kim loại hiếm nhưng không thấm vào đâu. Chính nước Mỹ cũng bắt đầu khai thác các mỏ đất hiếm tại California, nhưng vẫn không thay đổi được tương quan lực lượng, bởi đây là một lĩnh vực đòi hỏi thời gian. Phải ít nhất từ 10 đến 15 năm mới hy vọng sản xuất được kim loại hiếm để đáp ứng nhu cầu sản xuất, vì ngoài khâu khai thác, khâu chắt lọc phức tạp không kém. Theo một báo cáo của chính phủ, nếu như Hoa Kỳ nỗ lực khai thác các mỏ kim loại hiếm, thì phải cần 15 năm mới đủ để phục vụ riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Hơn nữa, không chỉ có Mỹ và cả châu Âu, phương Tây có một tầm nhìn thiển cận bởi vì cứ 4 năm hay 5 năm lại tổ chức bầu cử một lần. Ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình và những người tiền nhiệm không bị khống chế về thời gian để phát triển công nghệ đất hiếm. Họ cũng không bị giới bảo vệ môi trường bài xích như ở phương Tây. Cũng có thể khủng hoảng thương mại với Trung Quốc lần này buộc Mỹ phải xét lại chiến lược phát triển công nghệ kim loại hiếm.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Guillaume Pitron, tác giả cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, nhà xuất bản LLN năm 2018.